Đây là tiết mục đặc biệt. Con trẻ cần có người thầy tốt. Trong chuỗi tiết mục học vấn dạy con, phần 5, cách thức dùng tâm, tập 1. Chúng con xin kính chào thầy. Xin chào mọi người. Bộ tiết mục đặc biệt này được mọi người rất là hoan nghênh, đặc biệt là các thầy cô và phụ huynh. Điều mà những vị trưởng bối này mong mỏi nhất là thế hệ sau có thể có được thành tựu. Không cần phải rất xuất sắc, Quang Tông Diệu Tổ thì cao quá. Hiện nay có thể sống được một đời bình an đã là việc khó rồi. Vì sao vậy? Việc đón cát tránh hung hiện nay không còn ai dạy nữa rồi. Có vẻ như là hiểu biết, nhưng đến sau cùng thì mọi việc đều bất như ý. Cho nên hôm nay tập tiết mục này, phần trọng điểm là dạy cho những người làm con, làm học trò, khi đến cầu học thì phải có tâm như thế nào. Trong sách tiểu học tập giải, việc này được gọi là gì? Tâm thuật chi yếu. Tâm thuật chi yếu là chỉ cho cái tâm của người đi học. Nếu dụng tâm sai thì cuộc đời này đến đây xem như xong rồi. Trách nhiệm toàn bộ là do chính mình, vì đã không xem kỹ tiết mục này. Cho nên hôm nay chúng ta nói đến việc học sinh nên dùng cái tâm gì để cầu học. Từ chỗ này mà bắt đầu hạ thủ công phu. Trong những tiết mục trước, chúng ta đã thảo luận qua việc học sinh trong trường học nên làm những công việc gì. Trong lúc các em làm những công việc như vậy, vì các em là con người nên các em sẽ có hoạt động tâm lý, có cảm xúc. Vậy thì các em nên có thái độ gì để tiếp nhận lời dạy bảo của thầy cô? Đồng thời trong quá trình học tập, các em còn phải bồi dưỡng những loại tâm nào? Điều này đối với việc các em có thể học được hay không, có thể học thấu suốt không, có tác dụng vô cùng quan trọng. Cổ thánh tiên hiền đã dạy chúng ta, kính là nền tảng của hết thảy mọi thứ. Cho nên người làm học sinh đối với thầy cô, đối với đạo lý thánh hiền phải có tâm tôn kính. Tức là các em phải biết là những đạo lý đã dạy cho các em thì các em bắt buộc phải học. Những thứ mà trẻ nhỏ hiện nay thiếu sót lại là tâm cung kính. Trẻ nhỏ hiện nay thích hỏi câu này: vì sao con phải như vậy? Có đúng không? Ở nhà thì chúng hỏi cha mẹ, ở trường thì chúng chất vấn thầy cô: vì sao con phải như vậy? Trả lời làm sao đây? Chúng ta chỉ nói một câu, tốt nhất là nói với phụ huynh là: con của các vị có phải hỏi như vậy hay không? Các vị nói với chúng là không có gì sao hết, bắt buộc phải nghe lời. Phụ huynh phải trả lời như vậy mới được. Nếu như phụ huynh không thể chấp nhận gì thì không cần dạy làm gì. Mọi người xem chữ kính có sự liên hệ với chữ thành. Tâm thành kính là đứng đầu. Kính là gì? Kính là hình dáng biểu hiện ra bên ngoài. Cung cung kính kính là cái bên ngoài. Cái bên trong là thành. Thành là gì? Trong sách tiểu học tập giải có định nghĩa là tâm vô nhị giả. Đúng vậy. Sư phụ ngày thường nói đến tiên sinh Tăng Văn Chính Công. Tiên sinh đã giảng cái gì gọi là thành gì? Một niệm không sanh thì gọi là thành. Chỉ nghe lời của thầy cô, nghe lời của thánh hiền, thầy cô cũng nghe lời của thánh hiền thì đời đời truyền xuống mà. Cho nên tâm của con trẻ phải hết sức chuyên chú. Thầy cô nói sao thì nghe như vậy. Lẽ nào thầy cô và cha mẹ hại ta sao? Thánh hiền hại chúng ta sao? Những thứ mà hại người thì không thể bày ở trên đây được rồi, không thể truyền đến tận bây giờ. Hiện nay đều có tâm nghi ngờ. Tại vì sao phải như vậy? Có tại sao thì nói cho chúng biết, chúng cũng không hiểu. Vì sao vậy? Vào những học sinh nào ưa thích chất vấn đều là thứ khó dạy. Không phải thầy cô trong trường học không có tâm từ bi, mà là không thể hỏi như vậy. Hỏi cái gì? Vì sao phải hiếu thuận cha mẹ? Hiện tại trẻ nhỏ đã hỏi câu này: vì sao con phải hiếu thuận cha mẹ vậy? Cái gì còn ở đó giải thích cho chúng sao? Như vậy thì đáng phải đánh chúng. Đã nói với con rồi, đó là bổn phận của người làm con. Vì sao con còn hỏi tại vì sao nữa? Ai dạy con vậy? Ai bảo con đi hỏi như vậy? Thành mà làm không được thì trong tâm sẽ loạn, biểu hiện ra bên ngoài chính là sự không hài lòng, bất phục. Chúng sẽ không thể nghe lời. Như vậy thì làm sao mà dạy tốt được chứ? Cho nên phải đem chữ kính đặt lên hàng đầu, là cái tâm đầu tiên của tất cả các học sinh. Các vị thấy hiện nay chúng, những giáo viên chủ nhiệm cũng đang học. Các vị nghe sư phụ ngài giảng kinh, khi đọc sách thánh hiền, đọc một câu hỏi một câu, tại vì sao tôi phải nghe theo họ? Như vậy không thể nào học tốt được rồi. Cho nên bất luận là bao nhiêu tuổi, nếu không có sự thành kính thì sẽ có tâm hoài nghi. Như vậy thì cái học được chỉ là tri thức. Các vị hỏi chúng thì cái gì chúng cũng biết, nhưng mà đối với tự tánh của bản thân, đối với đức hạnh, học vấn và năng lực lại không có chút quan hệ gì. Hiện nay đa số các em đều không có tâm cung kính là bởi vì các em không có tâm e sợ. Không có điều gì khiến cho các em sợ hãi cả. Kính từ đâu mà đến? Từ sợ mà đến. Chính là cái tâm không dám làm như vậy, không dám không làm như vậy. Vì sao cái tâm e sợ này các em lại không có vậy? Là bởi vì các phụ huynh hiện tại đối với con cái đều rất khách sáo. Rất nhiều trường hợp đều thương lượng với con cái. Các chị có biết trong ngủ luôn thì mối quan hệ nào rất là khách khí hay không? Là quan hệ bạn bè. Sư phụ thường nói người phương Tây họ chỉ có một luân thôi. Tất cả mọi người đều là bạn bè, họ không có ngũ luân. Còn người phương Đông chúng ta thì quan hệ ngũ luân rất là rõ ràng, dựa vào thiên đạo, dựa vào nhân đạo, biểu hiện ra một cách rất tự nhiên. Đây không phải là do người Trung Quốc phát minh sáng tạo. Chúng ta dựa vào đây mà làm thì cha mẹ cảm thấy thoải mái, mà con cái cũng vui vẻ, thuận theo. Tất cả đều tốt đẹp. Như các chị nói, con cái của chúng tôi rõ ràng không phục tùng. Chúng không muốn vậy. Đó là vì chúng bị bệnh rồi. Bệnh của chúng vẫn chưa khỏi. Nếu như ban đầu chúng có thiếu sót mà các chị dạy chúng chính xác thì chúng sẽ không có vấn đề nào cả. Hãy nhìn xem những học sinh lớn nhỏ trong trường của các cô xem, đều không có vấn đề gì. Chúng đều là thầy cô dạy, phải kính nghe. Chúng ta có thể nhìn thấy được sự cung kính. Chúng cũng cảm thấy rất tốt, phải không? Dạ phải, không có khó chịu gì cả. Các học sinh trong trường của chúng con, lúc các em mới đến cũng không được như vậy. Các em đối với thầy cô cũng có rất nhiều hoài nghi. Các em không chịu tiếp nhận sự quản giáo. Tuy là chúng con biết là đứa trẻ này lúc ở nhà đã không nhận được sự quản nghiêm khắc nên mới có tình trạng như vậy. Nói một cách khác, khi chúng ở nhà, chúng không có tâm e sợ. Chúng không có, phải vậy không? Các em không có tâm e sợ. Con em đã lớn rồi nhưng chưa từng bị đánh đòn, ngay cả mắng cũng chưa từng bị mắng. Chúng ta biết phần học ký trong cuốn lễ ký có nói là nếu muốn con trẻ có tâm cung kính thì phải dùng đến phương pháp trách phạt. Khi chúng hỗn xược thì phải lấy cây roi ra mà thị uy. Hà sở nhị vật chính là cây roi. Dùng roi mà đánh chúng, để chúng biết mà không dám hỗn láo nữa, để chúng biết mà phải đoan chánh. Các chị xem trong sách Thượng Thư có câu tiên là cây roi. Đây là cái gì? Là hình phạt của chính phủ, là hình phạt xử tội trong nhà môn. Tự phát có nghĩa là hình phạt trong giáo dục. Trong trường học cũng có công cụ để xử phạt, nhằm để thúc liễm những học sinh không có tâm kính sợ, không sợ trời, không sợ đất. Hiện nay có một cuốn sách đã được phát hành lâu rồi, tên là Không biết thì không sợ. Đã dạy người điều gì? Không sợ cái gì hết. Tôi xem trên mạng cũng có người nói là tôi là tên lưu manh thì sợ ai chứ? Làm lưu manh thì không sợ điều gì sao? Bạn nói bạn không sợ cảnh sát, tôi có thể mua luôn họ. Vậy bạn có mua luôn được đạo trời không? Sấm sét bạn không sợ hay sao? Bạn không thoát khỏi nhân quả báo ứng được đâu mà. Cho nên khi trẻ còn nhỏ, ta phải nói với chúng điều này, để bồi dưỡng tâm kính sợ cho chúng. Tâm này phù hợp với nhân đạo thiên lý. Một người mà không biết sợ điều gì thì sẽ chết sớm, gặp nhiều nguy hiểm. Có đạo lý mà. Vì họ cái gì cũng dám làm, vì họ càng gặp nhiều nguy hiểm hơn những người khác rồi. Dạ đúng ạ. Họ không tin là ông trời sẽ có sự trừng phạt, bởi vì lúc còn nhỏ họ làm điều sai nhưng không bị trừng phạt. Vì vậy họ không cho rằng một người xấu sẽ bị kết quả xấu à. Đạo trời dựa vào ai để thể hiện đây? Dựa vào cha mẹ thể hiện. Thiên hà ngôn tai. Khổng Tử ngài nói ông trời có nói gì đâu. Ý nghĩa của câu này rất sâu sắc. Ông trời mượn ai để nói? Mượn cha mẹ các bạn, mượn thầy cô chủ nhiệm mà nói. Những người bình thường không thể hiểu được việc này. Thiên lý ở đâu? Là ai thay trời hành đạo gì? Là quan chức. Trong nhà thì là cha mẹ. Cho nên khi con cái vi phạm đạo trời thì phụ huynh phải thay trời hành đạo, thay ông trời mà giảng giải, đánh phạt, mắng chúng. Dạy cho chúng điều gì? Nếu chúng vi phạm đạo trời thì sẽ bị trừng phạt. Nếu các chị nói hiện tại chúng tôi không làm như vậy, Nếu không làm như vậy thì tương lai khi con cái phạm lỗi, ắt sẽ có người trừng phạt chúng. Cho nên chúng tôi thường nói cho các học sinh biết, các em hiện giờ ăn cắp, ăn vụng thì chỉ bị đánh vào mông thôi và không cho ăn cơm. Nếu như không có sự dạy dỗ này thì các em sẽ không biết sợ. Sau này ra ngoài xã hội, các em ăn trộm tiền, trộm đồ người ta. Lúc nhỏ chúng ta biết là khi bắt được ăn trộm thì sẽ đánh cho đến chết. Cảnh sát nhìn thấy cũng đáng bị đánh mà. Chẳng phải là như vậy sao? Thông thường là như vậy. Tương lai khi người khác đánh các em thì không chỉ dùng thước để đánh. Nếu các em đụng đến loại người thật sự hung hãn thì hẳn là sẽ cho các em một dao. Đây chẳng phải là tai nạn không mong muốn hay sao? Cho nên việc giáo dục về đạo trời là sự giáo dục về tâm kính sợ. Thưa Thầy, chúng con nhận thấy vào thời xưa có miếu Thành Hoàng. Miếu Thành Hoàng có liên quan đến giáo dục nhân quả. Đây chính là giáo dục về đạo trời, giáo dục về tâm kính sợ à. Đúng vậy. Khi đến miếu Thành Hoàng, trẻ nhỏ sẽ nhận được sự giáo dục bằng cách nào? Là do người mẹ giảng giải cho chúng. Cho nên vẫn phải dựa vào cha mẹ. Con nhìn thấy chưa? Nói lời xấu, mắng người, đâm thọc, ly gián, ác khẩu thì sẽ vào địa ngục, bị rút lưỡi, sẽ bị cắt lưỡi. Trẻ nhỏ từ bé nhận được sự giáo dục như vậy, con không cần hỏi vì sao. Việc này sau khi chết mới có thể biết được. Thần thức sau khi rời khỏi xác mới biết được. Nhưng lúc còn sống, ngay từ lúc nhỏ, trẻ con đã biết được phải có tâm kính sợ này. Nếu như những thứ này là gạt người, là hại người, thì miếu Thành Hoàng đã bị dỡ bỏ từ lâu rồi. Làm sao có thể trụ đến mấy ngàn năm được chứ? Cho nên chúng ta biết, tâm kính sợ này đợi đến lúc đi học mới dạy thì không được. Ở nhà phải bắt đầu dạy. Cái tâm này sanh ra từ đâu? Cha mẹ phải thay trời hành đạo, phải phạt con thì tâm sợ hãi, tâm kính sợ, tâm hổ thẹn của chúng mới phát ra được. Dạ đúng. Có phụ huynh hỏi các thầy cô là, lúc ở nhà trẻ nhỏ phạm lỗi sai, chúng tôi giáo dục chúng, nói đạo lý cho chúng, sau đó chúng nhận lỗi, chúng đã biết lỗi rồi thì chúng tôi có cần phạt chúng nữa không? Cô hãy nói với vị phụ huynh này là, nói đạo lý không phải là không được, nhưng không thể cứ giảng đạo lý mãi được. Vì sao vậy? Vì từ bé trẻ nhỏ đã hình thành mối quan hệ giữa người với người. Trong đầu của chúng sẽ nghĩ, bất luận mình phạm bao nhiêu lỗi lầm thì cha mẹ đều sẽ giảng đạo lý cho mình. Ra xã hội thì có thể được như vậy không? Rất nhiều người sẽ không nói lý lẽ. Người trong xã hội không nghe theo con, đợi đến lúc họ nói lý lẽ rồi đánh cho con một trận thì con tính sao? Chẳng phải mang họa rồi hay sao? Nếu bị đánh như vậy thì chẳng phải cha mẹ sẽ rất đau lòng ư? Việc đón cát tránh hung từ nhỏ phải để chúng nếm trải. Là gì vậy? Phải để chúng nếm mùi đau khổ. Nếm mùi đau khổ bằng cách nào? Phải bị tát một bạt tai như vậy đó. Những người từ tuổi tôi đổ về trước, có ai mà không bị đánh? Nói cách khác, từ thời của chúng tôi trở về trước, làm gì nghe đến việc tỷ lệ phạm tội nhiều như vậy? Thanh thiếu niên nói giết người là giết, mắng chửi cha mẹ xong còn muốn dùng lấy dao nữa. Chúng tôi chưa từng nghe việc này. Nguyên nhân là gì? Là do không có tâm kính sợ. Làm gì có đạo lý nhiều để mà nói với chúng? Nói với con cái điều gì thì chúng phải ghi nhớ lấy. Từ nhỏ phải là như vậy. Nếu như nói đạo lý với chúng, trong quá trình nói đạo lý chính là thương lượng, dung dưỡng thói xấu của chúng. Nếu các vị khoan dung con cái, để rồi chúng lớn không có người khoan dung chúng, chẳng phải là các vị đã hại chúng rồi sao? Cho nên từ lúc nhỏ, khi phát hiện chúng phạm lỗi quá quắt thì cha mẹ phải có bộ mặt thế này. Trưởng bối sẽ gõ bàn, đem gia pháp ra đây. Thật là đáng sợ. Cho nên trẻ nhỏ sau khi bị khẽ tay một cách nghiêm khắc xong thì chúng mới biết sợ. Chúng sợ cái gì? Chúng sẽ ghi nhớ. Đối với những em 1-2 tuổi, các vị không cần dùng sức đánh chúng, các vị thật nghiêm khắc với chúng là chúng sẽ ghi nhớ. Con nít là dễ dạy nhất. Chỉ sợ là cha mẹ làm cho qua quýt mà thôi. Lúc nhớ ra thì la mắng con dữ lắm. Nhưng khi trong lòng vui vẻ thì con cái có phạm lỗi lớn cỡ nào cũng không sao. Như vậy thì đứa trẻ đó không thể dạy được tốt rồi. Vì sao vậy? Trong lòng của nó có tiêu chuẩn rồi. Dạ đúng thưa thầy, đây là một vấn đề. Còn có một vấn đề nữa là không thể đánh con một cách hồ đồ được. Có rất nhiều phụ huynh cũng nói với con là đánh con cái thì chúng sẽ oán hận. Có rất nhiều phụ huynh đã đánh con như thế nào? Họ không giảng đạo lý cho con cái, chỉ đánh chúng. Đây chính là ngược đãi trẻ con. Bởi vì không dạy con mà phạt chúng thì là ngược đãi. ngược đãi con cái. Vì vậy trong quá trình trách phạt các con, trước tiên nhất định phải giảng đạo lý cho chúng hiểu, bảo cho chúng biết là sai ở đâu, đến vào tâm lý xấu hổ của các con, để cho các con nhớ được lâu và không tái phạm. Như vậy chúng ta mới có thể làm tròn được ý nghĩa của việc đánh con. Mà ngược lại, nếu không giảng đạo lý cho trẻ, thậm chí còn có phụ huynh tùy thuận sự vui buồn yêu ghét của chính mình, lúc không vui thì đánh con, vui thì không đánh, việc này có ảnh hưởng rất lớn đối với nó. Đúng vậy, cho nên chữ trí trong nhân lễ nghĩa trí tính không phải là xử sự theo cảm tình, mà là dùng lý trí. Con người vốn là có lý trí, nhưng đã bị mê rồi nên có tình chấp ở bên trong, cho nên mới đánh con loạn cả lên. Cũng có khi họ không hề đánh cái nào, điều này cũng không được. Các cô thường nói đạo lý, khi con trẻ phạm lỗi, bên trong việc giảng đạo lý có sự trừng phạt hay không? Có chứ, đó chính là sắc mặt. Sắc mặt rất khó xem, đợi chúng đến rồi bắt quỳ xuống, chúng liền quỳ xuống, không nói với chúng một hồi lâu, chỉ nhìn vào chúng thì chúng sẽ sợ hãi. Bản thân điều này chính là sự trừng phạt đối với chúng, để cho chúng nhìn thấy sắc mặt khó xem. Thưa thầy, chúng con phát hiện có em học sinh lần đầu tiên phạm lỗi, em đã thật sự rất là lo lắng, em rất sợ hãi. Nhưng khi em phát hiện thấy thầy cô hoặc là cha mẹ có thái độ ôn hòa, khoan dung đối với nó, không phê bình nghiêm khắc, thì nó sẽ càng ngày càng làm tới, lần sau nó sẽ cả gan hơn như vậy, nghiễm nhiên phạm những lỗi lầm như vậy. Điều này đáng sợ ở chỗ nào? Lúc con trẻ biết mình phạm lỗi nhưng lại không bị sự trừng phạt, điều này khiến cho quan niệm về đúng sai của chúng bị điên đảo, chúng không bị sao mà. Cho nên trong một gia đình hoặc là trong một đất nước, phạm tội nặng như vậy nhưng không bị trừng phạt gì, đặc biệt là về mặt nhân luân. Hiện tại đánh cha mẹ không còn là tội nữa, vì này chưa từng nghe qua. Vì này ở Trung Quốc và nước ngoài không có người quản đến. Vì sao vậy? Mọi người không biết đến luân thường đạo đức, không biết được luân thường. Vì căn bản việc này không liên quan đến pháp luật, không thành vấn đề. Nói một cách khác, pháp luật không bảo hộ việc này, pháp luật chỉ bảo hộ nhân quyền. Các vị đánh con là không được, chỉ là bảo hộ việc này. Cái gì hãy nghĩ đi, họ rõ ràng đã làm trái thiên lý, đã làm những việc khiến trời đất phải nổi giận rồi. Thí dụ như cầm gậy đánh ông bà, đối với việc này thì thiên lý khó dung, nhưng mà vẫn không có người dạy cho chúng, trừng phạt chúng, chúng không hiểu được đạo lý, lại không bị sự trừng phạt. Tương lai việc gì chúng cũng sẽ dám làm. Cái gì thật sự đã hủy hoại chúng rồi. Cho nên cái tâm kính sợ này rất quan trọng. Nói một cách khác, con trẻ khi không phạm lỗi mà biết kính, khi phạm lỗi mà biết sợ là tốt. Hai từ kính sợ này đã bao gồm ở bên trong rồi. Còn có phụ huynh và thầy cô đã có sự hiểu lầm như thế này. Hiện nay khi con trẻ phạm lỗi, chúng biết tự mình đã sai, sau đó thái độ nhận lỗi của chúng rất là tốt, chúng hứa sẽ sửa đổi như thế này thế nọ. Khi đó thì rất nhiều phụ huynh và giáo viên đã nói là, nếu con nhận thức được chính mình đã sai, vậy cha mẹ không phạt con nữa. Đây kỳ thực là một cách làm rất là sai lầm. Con trẻ sau này sẽ tập thành thói quen rất là không tốt, dùng lời ngon tiếng ngọt để lừa gạt người khác, nói lời tốt đẹp nhằm thoái thác trách nhiệm của bản thân. Sau này chúng sẽ làm đảo lộn tiêu chuẩn, đảo lộn tiêu chuẩn đúng sai. Chúng cho rằng chỉ cần lúc phạm lỗi có thể nói giỏi thì sẽ không bị phạt. Chúng con đã từng gặp đứa trẻ như vậy rồi. Lúc đó phạm lỗi, nó biết, nó rất sợ hãi. Sau đó cô giáo bảo con quỳ xuống, nó liền quỳ xuống, rồi bắt đầu nói: thưa cô, con biết lỗi rồi, lần sau con nhất định sẽ không làm như vậy nữa. Thưa cô, con bảo đảm như vậy đó. Nó nói liên tục như vậy. Con nghĩ khi ở nhà chắc nó cũng nhiều lần làm như vậy, nó đã có kinh nghiệm rồi. Dạ đúng, nó đã có kinh nghiệm như vậy rồi. Như vậy cha mẹ và trưởng bối đều bị lừa rồi. Các cô cũng cảm thấy như vậy chứ? Dạ, khi chúng con nhìn thấy học sinh phạm lỗi, chúng con đều hỏi em ấy, ở nhà khi con phạm lỗi thì cha mẹ có phạt con không? Em ấy trả lời, cái này còn phải xem thái độ nhận lỗi của con như thế nào nữa. Đó, các cô xem, con ngụ ý bên trong đó. Nó nói nếu như thái độ nhận lỗi của con rất tốt thì cha mẹ sẽ không đánh con, cũng không mắng con. Nếu như thái độ nhận lỗi của con có một chút nào đó không tốt thì cha mẹ sẽ la con một hai câu. Đối với quan niệm giáo dục con cái như vậy, thì mỗi một đứa trẻ sẽ hết sức mà dùng lời ngon tiếng ngọt, nói lời ngon ngọt để lấy lòng. Các cô đã dạy những loại học sinh này như thế nào? Đối với những học sinh này, chúng con cần phải dạy dỗ thật nghiêm khắc. Bởi vì con trẻ từ nhỏ đã biết nói lời ngon ngọt xảo quyệt như vậy thì tương lai sẽ rước lấy tai họa lớn. Vì vậy chúng con đối với những học sinh này cần phải quản giáo nghiêm khắc hơn. Trước tiên là nói với chúng không được nói lý lẽ nữa, không được giải thích nữa. Điều này chúng bắt buộc phải làm như vậy. Trong Đệ Tử Quy có câu: biết sửa lỗi không còn lỗi, nếu che giấu lỗi chồng thêm. Đúng vậy, tôi đã gặp những học sinh như vậy rồi. Tôi khuyên các cô là khi chúng phạm lỗi, việc đầu tiên chúng làm là che giấu, vừa mở miệng là giải thích. Phải tát cho chúng một cái, nói với chúng là em không còn mặt mũi sao mà còn tiếp tục nói như vậy. Nói một cách khác, phải để cho chúng từ nhỏ ghi nhớ là khi phạm lỗi thì việc đầu tiên phải làm là: thưa cô, con sai rồi. Thưa cha mẹ, con đã sai rồi. Quỳ ở đó rất tốt, phải thuần phát, chánh trực, thành thực, chứ không phải là vừa đảo mắt một cái đã bắt đầu dẻo miệng. Để chính mình không bị trừng phạt thì lời nói trái với lương tâm nào chúng cũng dám nói. Cho nên việc này các cô phải hiểu rõ. Cho nên tâm kính sợ mà chúng ta nói ở đây nhằm để các phụ huynh và thầy cô hạ quyết tâm, khiến cho các con có thể làm được người như thế nào, trong ngoài như một, là người có dũng khí. Có dũng khí lớn nói: con sai rồi, con thật là không đúng. Tôi nhớ lúc tôi ở Hồng Kông, lúc ở bên sư phụ ngài, tôi thường tìm cơ hội sám hối trước mặt đại chúng. Tôi nói: thưa sư phụ, thưa các vị đại đức, tôi đã làm không tốt những việc này, tôi đã làm sai ở những chỗ này. Có cơ hội là tôi muốn đi nói. Tôi luôn cảm thấy là việc này là nên làm. Vì sao lại nên làm? Những lỗi sai thì không nên giữ chúng lại. Nếu như có thể che đậy lỗi sai, còn cho rằng làm vậy là thông minh, xem đây là việc vinh quang, từ nhỏ không được để cho chúng cái tâm này. Tôi đã từng này tuổi, nên học trò xung quanh sau khi nhìn thấy đều cảm động. Vì sao vậy? Người lớn tuổi như vậy mà còn biết thường xuyên nhận lỗi thì mình cũng phải biết sửa lỗi, chúng sẽ không dám giảo biện nữa. Quay lại vấn đề, cho dù rõ ràng là các con đúng nhưng bị thầy cô nghi oan thì có cần giải thích hay không? Không dám. Quả thật không dám. Tôi đã từng gặp qua hai em học sinh là nam sinh bị cha mẹ đánh, sau cùng tương đối là em đó bị hàm oan, có chỗ oan ức. Nhưng hai em học sinh được trường văn hóa truyền thống dạy dỗ thật sự đã không giải thích. Thật khiến người cảm động. Vì sao vậy? Chúng ta đã xem qua bộ 24 sử, cái gì danh thần tể tướng tốt, quan lại tốt, trong các triều đại họ đều có một đặc điểm lớn nhất là có thể như thế nào vậy? Chịu nhục chứ không biện bạch. Phẩm đức đó nuôi dưỡng cho đến ngày nay thì con cái sẽ như thế nào? Sẽ có tâm cung kính. Tôi không biện bạch, tôi cũng không giải thích, cho dù rõ ràng là đúng cũng không nói. Nói thật ra việc nhỏ như vậy thôi, nhưng trong tương lai sẽ giúp các con hóa giải được nhiều người có oán hận với chúng. Điều này xuất phát từ sự giáo dục, cha mẹ trách phải thừa nhận. Chúng con cũng từng gặp qua những học sinh, các em cảm thấy thầy cô phân xử chưa được công bằng, là do bạn học nào đó đã làm sai, vì sao mình lại bị phạt. Lúc này phải giảng cho các em là trước mặt thầy cô con nói là con uất ức, con nói là con bị oan. Vậy cô hỏi con, khi con ở nhà cha mẹ nuôi nấng con, lo lắng mọi việc trong nhà, thì cha mẹ có bị thiệt thòi hay không? Có chịu khổ hay không? Sự uất ức đó chẳng lẽ cha mẹ con đi nói với người khác hay sao? Cho nên con trẻ khi ở trước mặt người lớn thì không thể nói là mình bị thiệt được. Nếu như cảm thấy uất ức thì chứng tỏ rằng trong tâm của chúng có chứa lỗi lầm của cha mẹ rồi, có lỗi lầm của trưởng bối. Chúng cho rằng người lớn đã sai, việc này là không thể được. Cái tâm nhìn lỗi của cha mẹ sau này sẽ trở thành cái tâm ngỗ nghịch. Cho nên rất nhiều bi kịch vì những chuyện nghịch luân, giết cha giết mẹ đều bắt nguồn từ việc nhìn lỗi của cha mẹ. Chúng xét nét lỗi lầm của cha mẹ. Cho dù cha mẹ thật sự có lỗi lầm, tuy nhiên không thể vì lỗi lầm này mà bạn cảm thấy uất ức. Mà là thế nào? Thí dụ như bạn nói cha của mình thích cờ bạc, mẹ thích đánh bạc trực ăn tiền, thích những việc ăn chơi cờ bạc như vậy, người làm con nhìn thấy thật đau lòng. Vì sao vậy? Phước thọ của cha mẹ sẽ bị ảnh hưởng. Vậy thì phải làm sao đây? Mặt tai vui, lời ta diệu, dùng khóc khuyên, đánh không giận. Có đánh bạn mà vẫn không oán hận, vẫn là ở phía sau khuyên can cha mẹ mình hết lòng cẩn thận, việc này không có thiệt thòi chút nào. Còn ngược lại nữa là phải luôn luôn giữ lấy tâm cung kính, tâm kính sợ. Các cô thể hội rồi đó, dù có bị đánh nhưng vẫn không cảm thấy chút oán hận nào, vẫn là ở đó khổ sở cầu xin. Chính là cái tâm kính sợ ở bên trong vậy. Dạ đúng thưa thầy, tính cách của con rất là can cường, không hề nhu thuận. Con học văn hóa truyền thống được vài năm thì phát hiện mình đã đi vào rất nhiều con đường sai lầm. Nguyên nhân chủ yếu của việc lầm đường đó, trong mấy năm học tập gần đây con đã hiểu ra, nguyên nhân chủ yếu là do không có tâm kính sợ. Bởi vì khi không có tâm kính sợ, thứ nhất chúng ta sẽ không có được lợi ích. Một phần cung kính được một phần lợi ích, mười phần cung kính được mười phần lợi ích. Nếu không có tâm cung kính thì sẽ không có lợi ích gì. Lúc mới bắt đầu con đã như thế nào? Lúc thầy phê bình con thì đầu con hoàn toàn không nghe vô nổi, lập tức có cách nghĩ của riêng mình. Hoặc là do tính cách của con can cường đã ngăn lấp toàn bộ những lời nói của thầy, là đối kháng, và đúng là đối kháng, có sự ngăn trở. Trong quá trình đó con đã phát hiện rất nhiều sai lầm, là bởi vì mình không có tâm cung kính, không động não suy nghĩ đến những lời thầy nói, thậm chí là không chịu thể hội. Cô nói một câu thật lòng xem cô có sợ thầy hay không? Dạ không. Đây chính là nguyên nhân. Cô có sợ cha mẹ cô hay không? Chắc là cũng không sợ. Vì sao không thể làm học sinh tốt? Không thể làm học sinh tốt thì sẽ không được lợi ích, không thể thành tựu, học tập vô ích rồi. Là do nguyên nhân gì? Chính là vì cha không ra cha, con không ra con. Dạ. Cái gì gọi là cha? Từ phụ phụ có nghĩa là cha mẹ phải ra cha mẹ. Thế thì hình dạng vốn có của cha mẹ ra làm sao? Dáng dấp vốn có của người làm cha mẹ nằm ở trong Đệ Tử Quy đó mà. Câu đầu tiên trong Đệ Tử Quy là cha mẹ gọi hãy trả lời ngay. Nếu con cái lề mề thì không được, các vị phải dạy dỗ nó, đánh nó, quản giáo nó. Đây chính là dáng dấp của người làm cha mẹ. Cho nên con cái không chậm trễ là vì chúng có người cha người mẹ tốt. Con cái có thể làm được Đệ Tử Quy là do cha mẹ đã làm được Đệ Tử Quy. Cho nên câu cha mẹ gọi trả lời ngay là có thể dạy dỗ chúng được rồi. Cha mẹ dạy phải kính nghe, có dám không cung kính lắng nghe không? Đây chính là dáng dấp của người làm cha mẹ. Các vị thấy con nhà người ta, cha mẹ trách, cha mẹ mắng, cha mẹ đánh chúng vẫn hiếu thuận. Vì sao vậy? Vì cha mẹ chúng làm được tốt. Cho nên thế hệ này của các vị, ngoài việc tự trách bản thân ra, còn phải thông cảm cho cha mẹ. Họ đã không nhận được sự giáo dục này, họ không biết được vai trò của cha mẹ, và con cái đã bị đứt đoạn mất bốn đời rồi. Con đã phân tích vì sao bản thân không có tâm kính sợ là do hai nguyên nhân. Thứ nhất là con không có được sự giáo dục về luân thường. Chính là con không biết lời của cha nói thì phải nghe. Con chỉ cảm thấy cha đã làm sai, cho nên tự nhiên con muốn phải sửa lại cho đúng. Con phải nói ra cách suy nghĩ của mình. Con cảm thấy thế hệ 8X, 9X hiện nay, thậm chí là thế hệ sang sau năm 2000 đều là như vậy. Cha có lỗi thì mình phải nói ra. Không những là nói ra mà còn phải khiến cho cha mẹ nhận lỗi nữa. Cái gì thấy học sinh đó không những chỉ vào thầy giáo nói thầy sai rồi, thầy phải nhận sai đi, thầy giáo thật là nghe lời, xin lỗi thầy đã sai. Như vậy là sao? Cái gì phải nên gọi con cái là thầy đi, đúng không? Cái gì hành cái lễ của người học với chúng mà. Cô sai rồi, cúi người trước chúng 90 độ. Các vị là học sinh, còn học sinh là thầy cô rồi. Ở trong nhà, con cái nói cha mẹ đã sai, ông bà nội cũng sai. Ông bà nội liền đến cúi đầu trước chúng. Tốt lắm, chúng làm ông nội luôn rồi. Các vị phải biết tâm kính sợ từ đâu mà ra. Hình như tôi nhớ phương Tây có câu nói là tôi yêu thầy giáo của tôi như tôi vẫn yêu chân lý hơn. Có câu nói như vậy là ý nghĩa gì? Chính là tôi rất yêu thầy giáo của tôi, tuy nhiên quan trọng hơn thầy giáo vẫn là chân lý. Câu nói này đúng hay sai? Cái gì thử nghĩ xem. Thầy cô không quan trọng, chân lý mới quan trọng. Trên bức tường ở trong trường của chúng con có câu nói như vậy. Đồng thời bốn phía có rất nhiều hình ảnh của một số triết gia phương Tây, trong đó có cả câu này treo ở trên tường ạ. Đúng vậy, chân lý đã vượt qua luân thường, luân ngoại vô nhân. Chu Phu Tử đã nói trong thiên hạ không có người nào có thể đứng ngoài luân thường cả. Một câu này đã nói lên tất cả. Bất luận bạn có học vấn cao đến đâu mà có thể nói ra câu nói như vậy, làm những việc như vậy để thầy cô cúi đầu nhận lỗi, để cha mẹ phải xin lỗi, như vậy là bạn không có học vấn. Học vấn đó của bạn nói thật ra là thứ học vấn hại người. Trước đây chúng ta còn nhớ có một cuốn tạp chí tên là Tri thức chính là sức mạnh. Hồi nhỏ tôi đã xem qua. Hiện tại thì tôi biết câu nói đã sai rồi. Nhiều người đều có tri thức nhưng không có sức lực. Bản thân họ ngay cả sức tự đứng dậy cùng lòng tin để tiếp tục sống đều không có. Họ còn nhảy lầu tự sát mà. Đều là người có học lực rất cao. Cái của họ có là tri thức. Chúng ta đã dùng tri thức phá hoại thế giới này đến mức này đây. Tri thức trở thành sức mạnh phá hoại thế giới rồi. Điều này nói lên điều gì? Sư phụ ngài đã nói rất đúng. Bên trong tri thức không có trí huệ, nhưng bên trong trí huệ thì có tri thức. Có trí huệ mới có sức mạnh. Rất nhiều người có quan điểm sai lầm rồi. Cho nên phụ huynh, con cái, học sinh đều hỏi rằng: thưa thầy, có vấn đề này chúng con đã thắc mắc từ lâu. Cha mẹ và thầy cô thật sự đã nói sai, thật sự đã làm sai. Chúng con nên làm thế nào đây? Các vị nói xem phải làm thế nào. Nếu như ai đúng thì ta đảnh lễ người đó, sẽ nghe người đó. Vậy con cái nói đúng, chúng ta nghe lời của nó. Vậy hãy gọi đứa con là cha luôn đi, là tổ tông của cả nhà đi. Nếu con cái cũng nói không đúng, hàng xóm người ta nói mới đúng. Vậy hãy đi gọi người ta là cha đi. Chúng ta nhất định phải biết, luân thường không thể thay đổi được. Nếu như nói cha của bạn chỉ là một ông lão nông dân, ông thường nói lời sai, làm điều sai, vậy các bạn sẽ không nghe lời sao? Cha mẹ dạy phải kính nghe, như vậy là bất kính rồi. Cha mẹ trách phải thừa nhận, như vậy là đã không hiếu thuận rồi. Nếu có chuyên gia học giả nào nói đúng thì tôi sẽ nghe theo người đó. Vậy bạn hãy đi gọi họ là cha đi. Lúc đó cả cái nhà này, toàn bộ xã hội này sẽ loạn hết rồi. Cho nên không thể dùng việc này để duy trì mối quan hệ giữa người với người. Tâm kính sợ từ đâu mà có? Từ sự kính sợ vô điều kiện. Nhất định không phải là cha mẹ đúng thì tôi mới kính sợ, không đúng thì tôi không kính sợ, không có việc này. Vậy nếu như cha mẹ không đúng thì tôi phải làm sao đây? Phải kính nghe. Nhớ rồi đó, phải kính nghe. Tất cả những học sinh của chúng ta đều phải ghi nhớ điều này. Sách Thánh Hiền không thể đọc một cách uổng công được. Sau khi học xong thì cha mẹ lỗi khuyên thay đổi. Mặt ta vui, lời ta dịu. Phải dùng phương tiện thiện xảo để nhắc nhở trưởng bối và cha mẹ của mình. Tuyệt đối không thể đảo ngược lại thành con cái giáo huấn cha mẹ. Vì này tuyệt đối không thể được rồi. Thiên hạ không có đạo lý như vậy rồi. Lúc nãy con nói đến nguyên nhân thứ nhất là không hiểu luân thường. Nguyên nhân thứ hai là sau khi con dần dần học văn hóa truyền thống, con cảm thấy sợ. Sợ điều gì? Là vì con đã không hiểu nhân quả, không rõ lý nhân quả. Nếu như hiểu nhân quả hoặc rõ lý nhân quả thì sẽ không dám không kính sợ thầy cô, không dám bất kính với thầy cô. Bởi vì bất kính với thầy cô là tội nặng nhất trong nhà Phật, ngang bằng với tội gây thương tích cho cha mẹ. Vì sao là như vậy? Bởi vì khi bạn bất kính với thầy cô, với cha mẹ thì bạn đã dẫn dắt các anh chị em và những bạn học khác làm việc sai trái. Bạn đã làm tấm gương xấu xa nhất. Gia đình sẽ không thể nào quản được, sẽ không thể dạy được. Nếu như con cái từ nhỏ đã không nghe lời thì lớn lên sẽ thành người xấu. Nhất định là vậy. Vì sao gọi là người xấu? Ít nhất thì bản thân người đó cũng gặp rất nhiều tai họa không thể tránh được. Và phải, đặc biệt là trong trường học, nếu một học sinh đầu tiên bất kính đối với thầy cô, những bạn học khác cũng sẽ bất kính như thầy cô. Nếu như thầy cô và cha mẹ sai rồi, nói sai rồi, chúng ta ngồi ở trên cao mà phê phán, thì tâm cung kính nhất định là không thể nào khởi lên được rồi. Nếu không có tâm cung kính thì những thứ khác cũng không thể nào có được. Có phụ huynh lo lắng nói là: chúng tôi quản giáo con rất là nghiêm khắc, khi nó phạm lỗi chúng tôi đều phạt nó, chúng tôi trách mắng nó. Như vậy đứa trẻ này có thể vì sợ hãi mà bị vấn đề tâm lý hay không? Đến lúc nào đó nó sẽ tự ti, không có sự tự tin nữa, rồi sẽ sinh ra những ý niệm xấu ác hay không? Con đã trao đổi với những phụ huynh này là con cái không bởi vì sự trách phạt hay trách mắng mà có vấn đề tâm lý. Quan trọng là sự trừng phạt của các vị có phù hợp với luân thường hay không. Nếu như sự dạy dỗ của các vị phù hợp với luân thường, vậy thì đứa trẻ này sẽ càng ngày càng khỏe mạnh. Chúng con đã gặp qua rất nhiều thí dụ như vậy rồi. Có một đứa trẻ lúc nó mới đến, quả thật là nó có vấn đề về tâm lý. Nó không thể chung sống với người khác, bao gồm luôn các anh chị em của nó. Nó cũng không thể nào chung sống tốt đẹp được. Nó bắt nạt em gái nó, bắt nạt những người trong nhà của nó. Sau khi đến trường học, học chung với các bạn học. Nó đã bắt nạt những em học sinh nhỏ. Lúc đó, chúng con đã thực hiện sự quản giáo nghiêm khắc với nó, nói cho nó biết luân thường là gì, giữa các anh chị em nên chung sống như thế nào. Đứa trẻ này bởi vì không thể chung sống với người, bởi vì nó rất ngang ngược, nên đã bị nhiều lần ăn đòn. Nhưng hiện nay bộ mặt của nó đã có sự thay đổi rồi. Em trở nên rất ngoan ngoãn. Thầy cô nói điều gì cũng hết sức thành thực, lắng nghe. Không những không có vấn đề gì tâm lý, mà so với hồi mới đến, em còn khỏe mạnh hơn. Em ấy đã có thể giao lưu với người khác, có thể giao tiếp một cách bình thường với người khác ạ. Con cái học sinh phạm lỗi, bị trách mắng và đánh đòn nghiêm khắc, sẽ không bị vấn đề gì tâm lý. Từ xưa đến nay đều giải như vậy cả mà. Đã 5.000 năm rồi. Đây là cuộc thí nghiệm vĩ đại nhất. Từ bao đời nay, nhà nào cũng vậy, không gian và thời gian đều chứng minh cái thí nghiệm này. Thật là vĩ đại. Phương pháp giáo dục này không có vấn đề gì. Các vị có biết vì sao không? Vì sao lại không có vấn đề gì cả không? Thưa Thầy, chúng con phát hiện là thông qua việc trừng phạt như là khiển trách hay đánh đòn đều có thể giúp các em giữ gìn được phẩm hạnh tốt, không để các em có sai sót. Cách giáo dục này phù hợp với bản tính của con trẻ. Vì vậy các em tự nhiên sẽ không bị vấn đề về tâm lý. Bản tánh vốn là chánh, tự tánh con người vốn là thiện. Có chánh, có thiện thì con trẻ sẽ khỏe mạnh, làm sao mắc bệnh tâm lý hay bị ảnh hưởng tâm lý gì cơ chứ. Các cô thấy rõ ràng là đánh chúng mà. Tôi xin nói với mọi người một câu nói thuộc lĩnh vực đông y. Khi khám bệnh cho người, từ xưa đến nay dược tính của thuốc có lúc rất là mạnh, dược tính đôi khi còn có độc nữa. Nhưng bệnh nhân uống vào thì lại được cứu khỏi bệnh rồi. Là vì nguyên nhân gì? Trong đông y có nói, thuốc uống giống như những thứ mà mang tính sát thương vậy. Thuốc vào thì ngăn bệnh lại. Cái gì hiểu được đạo lý này thì liền biết. Cây thước này mà đánh xuống thì rất là đau. Nếu như con trẻ không có lỗi như vậy là đã đánh sai. Nhưng chúng có lỗi mà, nên phải uống thuốc để ngăn bệnh chứ. Nói một cách khác, thuốc kết hợp với bệnh thì có thể hóa giải. Cho nên việc đánh và mắng trẻ này có vị thuốc ở trong đó. Để trị bệnh gì vậy? Trị những tà hạnh của các em. Những tà hạnh này nếu có sự trách mắng đánh phạt thì sẽ được hóa giải, sẽ còn lại phần chánh. Thuốc vào là sẽ ngăn được bệnh. Các vị đừng có sợ mà. Nếu như trẻ không có lỗi mà các vị làm như vậy thì chúng không thể chịu nổi, bởi vì chúng không có tà. Các vị đối xử như vậy thì các con sao mà chịu nổi. Cho nên chúng ta nhất định phải hiểu là việc đánh mắng này, trong Đệ Tử Quy có câu cha mẹ trách phải thừa nhận là có đạo lý. Các vị nói đứa trẻ này quả thật không phạm lỗi nào, vì đánh nó có được hay không? Cũng được. Vì sao vậy? Cha mẹ thầy cô đánh con cái là phù hợp với đạo nghĩa. Bản chất của nó vốn là đúng, là chánh mà. Các vị hiểu được đạo lý này rồi, trong lòng con trẻ không có gì uất ức cả. Cho nên đánh con không phải để con sanh thêm tật, mà là để trị bệnh. Còn ngược lại, các vị thấy những học sinh trong trường học, trong xã hội hiện nay, có mấy người được đàng hoàng đâu? Có mấy người mà trong lòng không uất ức, tâm lý không biến thái đâu chứ? Đặc biệt khi chúng lớn lên thì càng thể hiện rõ. Đánh cha mắng mẹ là còn nhẹ, bỏ nhà ra đi, làm chuyện hư hỏng nữa là không còn nhân tính, tự tư đến vô cảm, còn có bệnh tâm thần nữa chứ. Những trường học văn hóa truyền thống khác tôi không dám nói, còn trường học của các cô thì tôi biết. Học sinh ở đó càng bị đánh càng sáng sủa, càng bị đánh càng khỏe mạnh, đúng không? Có học sinh đã học được 3 đến 5 năm rồi. Cha mẹ em nhìn thấy rất là vui, quá tốt rồi. Con của tôi rất là khỏe mạnh. Vì sao vậy? Càng bị đánh thì càng hiểu chuyện, càng bị đánh thì tâm biết xấu hổ càng lớn, càng bị đánh thì toàn bộ tật xấu càng tiêu trừ. Nhưng mà trước khi đánh con cũng phải biết cách đánh, không được đánh sai. Nếu đánh con sai thì sẽ khiến cho trẻ sanh tật xấu. Phải để cho chúng tâm phục khẩu phục. Những điều mà các vị dạy chúng phải thuận theo nhân tánh của chúng, toàn bộ đều thuận theo bản tánh của chúng. Hãy chúng có chút gì tự tư, tà môn, trái đạo thì phải mắng chúng, đánh chúng, trừng phạt chúng. Khi không có những thứ đó thì bản thân chúng cũng cảm thấy vui vẻ, thấy dễ chịu, có phải không? Mỗi ngày chiều chuộng chúng, như vậy là trái ngược với nhân tánh. Người lớn hầu hạ trẻ con, nuông chiều con cái, đó chính là gieo nhân ác. Cho nên nhìn thì có vẻ như là cho chúng, nhưng chúng lại không vui, đúng không? Cái gì nhìn xem sao đứa trẻ đó mặt mày lại nhăn nhó như vậy, sống không có nghĩa gì. Cái gì thấy có phải như vậy không? Quả thật là như vậy thưa thầy. Chúng con có một trường hợp như vậy. Một nữ sinh 20 tuổi phạm lỗi, bị thầy cô trách mắng, bắt em quỳ trước mặt. Chúng con nhìn thấy em ấy khóc. Sau khi khóc xong, chúng con muốn biết xem là em ấy có cảm thấy bị uất ức hay không. Sau đó chúng con đã tìm đến em để nói chuyện. Em đó vừa mở miệng là nói với chúng con là: thưa cô, không phải con khóc vì cảm thấy uất ức, chỉ là con cảm thấy vì sao con lại phạm lỗi nữa rồi. Con lại khiến cho cô phải đau lòng, khiến cô lo lắng, khiến cô khó chịu à. Em ấy xấu hổ, và đúng là xấu hổ. Cho nên phải biết cách đánh, cách mắng. Bản thân các vị trước tiên phải biết chánh pháp là cái gì. Các vị phải biết cái gì gọi là chánh. Nếu mắng con sai thì không được. Cho nên thời gian lâu dài, các con tự nhiên sẽ có tâm kính sợ. Tôi có nghe nói rằng có người đã vài chục tuổi rồi, làm ông chủ lớn, cỡ 40-50 tuổi mà vẫn còn nói là: tôi sợ mẹ của tôi. Các vị xem, vì sao người đó lại sợ? Con cái sợ cha mẹ, học sinh sợ thầy cô, cấp dưới sợ cấp trên. Điều này là phù hợp với luân thường đạo đức. Cho nên nước ta trong mấy ngàn năm qua, những điển tích liên quan đến giáo dục nhiều vô số kể, những công việc liên quan đến nghiên cứu giáo dục đều sâu sắc thấu triệt, nhưng không có nghiên cứu về tâm lý học. Cho nên các chuyên gia cảm thấy đáng để hoài nghi. Tổ tiên của chúng ta sao mà ngốc quá vậy? Các vị thấy ở phương Tây ngành khoa học nào cũng có, sao chúng ta chỉ có vài ba ngành thôi? Nhưng cả tâm lý học cũng không có. Tâm lý học nghiên cứu về điều gì? Trong đó có một thứ gọi là làm thế nào để không mắc bệnh tâm lý. Người dân nước ta không mắc bệnh tâm lý. Có gì thấy trong sách xưa có đứa trẻ nào bị biến thái về mặt tâm lý hay không? Có nói là chúng đã đến tuổi dậy thì nên như vậy là bình thường. Đây đều là do người phương Tây dạy cả. Các vị nếu làm theo cách dạy của người phương Tây thì con em chúng ta nhất định sẽ có độ tuổi dậy thì. Chúng chắc chắn sẽ có giai đoạn thay đổi tâm lý, nhất định sẽ có thời kỳ nổi loạn. Vì các vị dạy theo kiểu phương Tây mà. Còn nếu làm theo cách dạy xưa của chúng ta thì các học sinh lớn hay nhỏ trong trường này của các cô không có em nào gọi là bước vào độ tuổi dậy thì nên dám phản nghịch với cha mẹ, rồi còn không nói chuyện với cha mẹ. Các em nhìn thấy cha mẹ là lập tức đảnh lễ, sau đó cầm lấy tay của cha mẹ hỏi han, rồi kể với cha mẹ con ở đây đã học những gì. Sau đó cha mẹ các em đều rơi nước mắt. Họ nói lúc ở nhà họ nói với chúng câu nào chúng đều không đáp trả, giống như là không thấy nghe vậy. Không có lời nào để nói mà. Truyền hình đang dạy, trường học đang dạy, xã hội cũng đang dạy. Những văn hóa truyền thống vừa dạy xong thì các chị liền thấy đó. Giữa người với người thân thiết đến như vậy, chẳng mấy chốc là có được phụ tử hữu thân ngay. Tự nhiên các con sẽ thân thiết với cha mẹ, còn phải dạy nữa hay sao? Các chị giúp chúng khôi phục lại bình thường, đừng để chúng bị ô nhiễm thì tự nhiên chúng sẽ biết. Năm xưa vua Thuấn đã thúc đẩy việc thực hiện giáo dục ngũ luân. Vì sao ông lại thúc đẩy việc này? Ông đã nói vì hiện nay giữa người dân với nhau không có sự thân ái, cho nên ta muốn thúc đẩy việc giáo dục về ngũ luân. Khi nói đến giáo dục về ngũ luân, rất nhiều người cảm thấy đây thuộc về thứ bậc, thuộc về quy tắc, là sự câu thúc, sẽ khiến cho giữa người với người càng xa cách. Thực tế là họ không biết đạo lý bên trong rất là sâu sắc. Kết quả sau cùng của việc giáo dục này là khiến cho cảm tình giữa người và người càng thêm sâu đậm. Điều này cùng với loại tình cảm rất thân thiết, rất mãnh liệt mà chúng ta thường nói hoàn toàn không như nhau. Bởi vì nó có nền tảng là luân thường, có đạo lý ở bên trong. Chúng ta nhất định phải biết luân thường đạo đức là chánh, là tự nhiên. Theo đây mà làm thì những gì bạn mong muốn đều sẽ có. Những việc không nên có sẽ không xuất hiện. Tự nhiên nó sẽ giúp bạn loại bỏ bớt. Nó có công năng như vậy, giống như thân thể của chúng ta vậy. Cho nên nhất định phải khôi phục lại trạng thái tự nhiên.
Cẩn dịch, ban biên dịch, Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.